Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Chúng ta đã nói đến năm cái giới pháp mà Đức Phật dạy cho một người Phật tử tại gia. Trước khi nói đến bốn cái tâm cao đẹp, tôi chỉ xin nhắc lại một đôi điều. Quý vị nên biết rằng năm cái giới này đấy, đó là năm giới căn bản của tất cả những người con Phật, những người thánh đệ tử của Ngài, dù là xuất gia hay tại gia. 10 giới sa di, 250 giới cho tỳ kheo cũng như cho tỳ kheo ni. Tất cả những giới đó cũng đều đặt ở trên nền tảng của năm giới này, đặc biệt ở trên nền tảng của bốn giới sát đạo dâm vọng mà nên hết. Từ đó để biết được rằng năm giới này đấy là năm giới hết sức căn bản, làm nền tảng cho chính cái phẩm giá con người của mình, là bước đầu cho bất cứ một ai muốn bước vào cái con đường đạo hạnh để tiến lên giải thoát giác ngộ. Người không giữ giới, người đó không thể nào ở trong cái lãnh địa của Như Lai. Người không giữ giới, người đó không thể nào tu tập để cho tâm an tịnh. Một người mà sống không có giới hạnh, người đó đi đâu đến đâu cũng lo âu, cũng sợ hãi, cũng sầu khổ liên miên đủ thứ hết cả. Ở trong cái kinh gọi là khiếp sợ, Đức Phật nói về cái kinh nghiệm của Ngài để đối trị với tất cả những sự sợ hãi. Kinh từng mô tả rằng ngày xưa khi mà Đức Phật đi tu, đi vào ở trong núi rừng hoang vắng âm u, trong những đêm khuya nhiều khi giông bão đầy trời, sấm chớp khắp nơi, rồi thú dữ chung quanh biết bao nhiêu những thứ cọp beo. Kinh bảo rằng nhiều khi chỉ nghe một cái cành cây nhỏ gãy xuống, nghe một chiếc lá rụng là cũng có thể sợ hãi tới cái mức độ mà cả gai ốc nổi đầy mình hết cả. Đức Phật lúc bấy giờ từng đi tới hỏi những cái vị đạo sĩ làm sao để có thể đối trị với cái cơn sợ hãi như thế này. Khi là đêm khuya đến thì hầu hết những vị đó cứ bảo rằng hãy tập quán đêm như ngày thì có thể vượt qua được sự sợ hãi. Nhưng Đức Phật suy nghĩ mà từ bảo rằng không, đêm thì mình phải thấy nó là đêm, ngày thì mình phải thấy nó là ngày. Quán đêm làm ngày thì đó chính là cái cách mà từ đánh lừa mình, và không làm đó không phải là giáo pháp chân thật để vượt qua cái cơn sợ hãi. Rồi Đức Phật mới ngồi thiền quán, và Ngài quán chiếu từ thân Ngài để thấy rằng à, sợ hãi chỉ đến với những người nào tham dục. Còn ta không còn có một mảy may tham dục nào. Và khi Ngài quán chiếu từ thân Ngài như thế, tất cả sợ hãi tiêu tan. Sợ hãi chỉ đến với những kẻ nào ưa lợi dưỡng. Còn ta hoàn toàn không mong cầu lợi dưỡng. Sự sợ hãi tiêu tan. Sợ hãi chỉ đến với những kẻ nào giết người hại vật. Còn ta, từ thân này không từng khởi lên một cái tâm niệm làm hại bất cứ một ai, một chúng sanh nào. Và thấy như vậy mà tất cả mọi sự sợ hãi tiêu tan. Và như ở trong những kinh sách khác mô tả, Đức Phật sống giữa núi rừng. Với ai? Với những cọp, những beo, những voi, những hùm, bao nhiêu con thú dữ độc hại. Nhưng mà Đức Phật bảo những con đó không sợ ta, và ta cũng không sợ những con đó. Bởi sao vậy? Bởi vì ở đây Đức Phật là một con người giới hành vẹn toàn. Giới nó có thể làm cho tất cả mọi sinh linh hữu tình vô tình được cảm hóa như thế. Cho nên chúng ta mà sợ hãi là bởi đâu vậy? Chúng ta là sợ hãi là bởi vì chúng ta sống không giới hạn. Chúng ta giết người, chúng ta trộm cắp, chúng ta dối trá, chúng ta lường gạt. Một con người mà như thế, đến đi chỗ nào mà không sợ hãi, không lo âu, không buồn khổ quý vị? Cho nên muốn sống an lạc, muốn sống hạnh phúc, muốn sống mà không sợ hãi, thì hãy sống một cách đàng hoàng, sống một cách lành mạnh, sống với giới hành như Đức Phật dạy ở nơi đây. Năm giới căn bản của người Phật tử nên biết rằng đó là cái bước đầu cho tất cả những ai muốn đi vào con đường đạo hạnh để mà giải thoát giác ngộ. Đối với một người cư sĩ tại gia, năm giới căn bản và cần thiết. Và không chỉ đối với cư sĩ tại gia mà tất cả các bậc xuất gia cũng thế, tất cả các bậc thánh hiền tăng cũng lấy giới làm đầu hết tất cả. Nhưng mà không chỉ chừng đó, một người Phật tử còn phải hơn thế nữa, là phải thành tựu được cái mà như Kinh Ưu Bà Tắc dạy cho những người đệ tử áo trắng, phải thành tựu được cái bốn tâm cao đẹp. Cái chữ Hán là tứ vô tứ tăng thượng tâm, tức là bốn cái pháp mà nó có thể nâng cao để đưa cái tâm hồn con người đi lên. Có những cái mà đưa tâm hồn con người đi xuống, đi vào chỗ sa đọa, đi vào chỗ tội lỗi. Nhưng mà pháp, bốn pháp ở nơi đây đưa cái tâm hồn con người đi lên. Bốn pháp đó là gì? Bốn pháp đó, cái pháp thứ nhất đó là niệm Phật, nhớ nghĩ tới Phật. Trong cái pháp môn mà chúng ta thường hay biết là pháp môn niệm Phật tịnh độ để cầu vãng sanh Tây Phương, có lẽ nó bắt nguồn từ ở nơi những kinh điển nguyên thủy ở Nikaya từng đề cập tới cái vấn đề niệm Phật, như là ở trong cái bản kinh này đấy. Sau này thì kinh Pháp Hoa cũng nói tới niệm Phật: nhược nhân tán loạn tâm, nhất niệm Nam Mô Phật. Nhập ư tháp miếu trung, nhất niệm Nam Mô Phật. Giai dị thành Phật đạo. Một con người mà cái tâm hồn bị tán loạn, mà đi vào ở trong cái chỗ chùa tháp, chỉ cần khởi lên một niệm Nam Mô Phật thôi, thì cái người đó nên biết rằng đã thành Phật đạo rồi đó. Niệm Phật là một pháp môn. Như vậy, ngay từ thời Đức Phật đã từng dạy cho những thánh đệ tử của Ngài. Nhưng mà cái thời đó niệm Phật như thế nào? Bây giờ chúng ta niệm đa số là trì danh niệm Phật, xưng danh mà niệm Phật. Tại sao phải trì danh xưng danh? Có lẽ là bởi vì chư tổ, khi mà đặt ra cái pháp môn niệm Phật xưng danh này, bởi vì thấy rằng chúng sanh ở trong đời như chúng ta đây, tâm điên đảo đủ thứ hết cả. Ngồi mà trong khung cảnh càng vắng lặng bao nhiêu thì tâm hồn càng nổi sóng bấy nhiêu. Cho nên không chỉ ngồi đó mà mặc tưởng, mà trì danh để cho miệng này phát ra âm thanh, tai này nghe âm thanh, và ý này nhiếp vào ở trong cái danh hiệu của Phật đó. Còn thời của Đức Phật, niệm Phật như Đức Phật dạy ở trong kinh Người Áo Trắng là niệm tới cái đức tánh của Phật. Thường ở trong cái phép quán tượng Phật, quán tượng mà niệm Phật là mình có thể hình dung hình ảnh của Đức Phật với 80 vẻ đẹp, với 32 tượng tổ. Và đó là quán tượng về cái đức tướng của Phật. Còn như ở trong bản kinh này Phật dạy là quán về cái đức tánh của Phật. Và đức tánh đó được biểu hiện ở trong 10 hoặc là 11 cái danh hiệu mà chúng ta vẫn thường nghe nói tới. 10 danh hiệu của Phật là gì? Đó là Như Lai, Như Lai có nghĩa là đến như vậy, cũng có nghĩa là đến từ ở như thật, từ ở chân như mà đến, cho nên gọi là Như Lai. Đó là danh hiệu thứ nhất. Danh hiệu thứ hai mà chúng ta thường biết đến là ứng cúng, nhưng mà ở trong cái bản kinh A Hàm của kinh Ưu Bà Tắc này không đề cập tới cái danh hiệu đó. Ứng cúng tức là xứng đáng để nhận cái sự cúng dường của trời người. Thứ ba nữa đó là bậc giác ngộ chân chính, tức là bậc chánh biện tri, nghĩa là một bậc giác ngộ cùng khắp hết cả, giác ngộ một cách chân chánh. Đó là bậc ở trong bản kinh này có thêm một cái danh hiệu, đó là không còn bị trói buộc, không còn bị vướng mắc, mà cái chữ Hán là vô sở trước, bậc vô sở trước. Nghĩa là một bậc không còn bị vướng mắc, bị trói buộc vào bất cứ cái pháp gì ở trong đời này hết cả. Không còn vì vậy mà giải thoát hết tất cả mọi phiền não, đau buồn, sầu khổ, lo âu. Vô sở trước, không còn bị dính mắc. Và bởi vì không còn bị dính mắc các pháp, cho nên Ngài thông dong tự tại an nhiên giữa tất cả các pháp, được mất đến đi, hơn thua thành bại trong cuộc đời. Mình đấy, đùng đâu thì dính mắc đó. Nhìn ai là bắt đầu dính mắc về người đó, hoặc thương hoặc ghét, phân biệt đủ thứ hết cả. Gặp phải điều hay, gặp phải điều dở, là tâm mình dính mắc vào đó, để rồi sinh vui, sinh buồn, sinh phiền não đủ thứ hết cả. Còn Đức Phật Ngài đi giữa các pháp thông dong tự tại, bởi vì không pháp nào dính mắc ở nơi Ngài được hết. Cho nên mình thường tôn xưng Đức Phật là gì? Là Đấng Pháp Vương Vô Thường, nghĩa là vua của các pháp. Vua của các pháp bởi vì Ngài làm chủ được các pháp. Ngài có thể đi giữa các pháp mà không sợ hãi bất cứ cái gì hết. Còn mình là người nô lệ cho các pháp, cho nên mình bị các pháp nó dẫn dắt. Một lời khen là pháp, nó dẫn dắt mình khiến cho lòng kiêu căng ngạo mạn nó trỗi dậy. Một lời chê là một pháp, và mình là nô lệ của pháp, cho nên cái lời chê đó nó làm cho lòng mình buồn khổ, tức giận đủ thứ hết cả. Khi được thì mình mở cờ trong bụng, khi mất thì mình oán trời trách người đủ thứ hết. Mình là kẻ nô lệ cho các pháp, bị các pháp dẫn dắt. Còn Đức Phật, Đấng Pháp Vương Vô Thường, là vua của các pháp. Ở đây là gọi là Đức Phật là Đấng Vô Sợ Trước, tức là cái đấng mà không còn bị vướng mắc, không còn bị dính mắc trói buộc, bậc giải thoát hoàn toàn thì như thế. Đức Phật ở đây cũng có danh hiệu là Minh Hạnh Túc. Minh Hạnh Túc, cả minh và cả hạnh. Minh là trí tuệ, mà trí tuệ ở đây thì chỉ cho sự thấu suốt của Ngài khắp cả mười phương thế giới, đó gọi là thiên nhãn minh. Đó là cái trí tuệ mà có thể nhìn khắp hết tất cả ba đời, trong từ quá khứ đến hiện tại đến tương lai. Và đó là cái trí tuệ mà có thể dứt trừ hết tất cả mọi phiền não trói buộc. Đó là thiên nhãn minh, đó là túc mạng minh, và đó là lầu tầng minh. Chúng ta cũng nên ghi nhớ rằng là ngoài đạo có thể có thiên nhãn minh, ngoài đạo có thể có túc mạng minh. Giống như bây giờ có nhiều người họ có thể nhìn lại cái kiếp trước của họ. Bằng thiên nhãn minh họ có thể thấy chỗ này chỗ khác ngoài cái tầm mắt bình thường của con người. Bằng viện vọng kính mình cũng có thể thấy được những ngôi sao trên bầu trời. Nhưng mà đó cùng lắm thì chỉ là một thứ thiên nhãn minh nhỏ bé. Những người mà có thể nhớ lại kiếp trước của mình thế này thế khác, nhất là ở trong những cái thuật thôi miên để họ đưa con người ta về quá khứ, những kiếp này kiếp khác vân vân, thì cùng lắm cũng chỉ là một thứ túc mạng minh rất là nhỏ bé. Còn thiên nhãn minh của Phật, túc mạng minh của Phật, đó là cái nhìn mà thấu suốt hết tất cả mười phương ba đời. Cho nên mới gọi là thiên nhãn minh, túc mạng minh của Phật. Nhưng mà cái đặc biệt mà ngoài đạo và cả khoa học không làm sao có thể thành tựu được, đó là cái lầu tầng minh. Tức là cái trí tuệ, cái sáng mà nó có thể dứt trừ hết tất cả mọi phiền não trói buộc. Những nhà khoa học, những nhà bác học có thông minh lanh lợi bao nhiêu đi chăng nữa cũng không làm sao vượt thoát được hết tất cả những phiền não ở trong tâm hồn. Nhưng mà ai tu ở trong đạo của Phật đều có thể thành tựu được cái lầu tầng minh, và đó chỉ có con đường của giới định huệ mới có thể thành tựu được lầu tầng minh như thế. Đức Phật là một bậc mà minh hạnh đều viên mãn hết cả, cho nên gọi là minh hạnh túc, tròn đầy, không còn có một chút nào khiếm khuyết nữa, cho nên gọi là minh hạnh túc. Cả cái thấy là biểu hiện của trí tuệ, cả cái hành biểu hiện cho đạo đức, cho hành động, tất cả đều viên mãn. Cho nên Phật được tôn xưng là bậc minh hạnh túc. Phật cũng được tôn xưng là bậc thiền thể. Cái chữ thiền thể Sukhata được dịch, nhiều khi được dịch là thiền thuyết, hay là hạo thuyết, hay là hạo khứ. Tại sao vậy? Bởi vì thiền thể có nghĩa là cái bậc mà đã khéo đạt tới bờ bên kia, khéo đạt tới cái chỗ giải thoát hoàn toàn. Nếu như Như Lai là đến từ chân như mà đến, thì thiền thể là ra đi về chỗ chân như, cho nên gọi là hạo khứ hay gọi là thiền khứ, cũng là thiền thể. Phật là một bậc như vậy, đến từ chân như và đi là đi qua bờ bên kia, vượt thoát hết tất cả mọi cõi miền sanh tử, cho nên gọi là thiền thể. Đó là bậc thế gian dài, có nghĩa là cái bậc mà có thể thấu suốt hết tất cả thế gian, tất cả chúng sanh ở trong thế gian và phi chúng sanh ở trong thế gian. Có nghĩa là Ngài nhìn thấy hết tất cả cái thế gian như thế nào thì Ngài nhìn thấy rõ như thế. Và đồng thời Ngài cũng nhìn thấy rõ cái con đường để vượt thoát khỏi cái thế gian u ám khổ đau này, cho nên gọi là thế gian dài. Phật là bậc vô thường sĩ, nghĩa là nhân cách đó, trí tuệ đó, không có một ai hơn hết cả. Đó là bậc cao tột ở trên đời này, cho nên gọi là vô thường sĩ. Phật cũng là cái bậc gọi là điều ngự trường phu, nghĩa là một bậc trường phu mà có thể điều phục những gì khó điều phục nhất ở trong thế gian này. Bằng ngôn từ, bằng trí tuệ, bằng đức hạnh, Ngài có thể nhiếp phục được, để có thể biến một kẻ sát nhân trở thành một bậc thánh nhất ở trong đạo của Ngài. Biến một kẻ ở trong cái giai cấp bị xã hội chà đạp trở thành một vị thánh ở trong đời. Cho nên gọi Ngài là bậc điều ngự trường phu để như thế. Từ một cô gái giang hồ kỵ nữ trở thành một bậc thánh ni ở trong hàng ngũ những bậc thánh. Từ một kẻ giết người như Aguilamala trở thành một bậc thánh tăng ở trong hàng ngũ đệ tử của Ngài. Như thế đó, Đức Phật được tôn xưng là điều ngự trường phu, thiên nhân sư. Đức Phật là bậc thầy của trời và người. Bởi vì Ngài khi mà xuất hiện thì cả chư thiên cũng đến. Không chỉ loài người mà còn là tất cả chư thiên trên trời cũng quy ngưỡng về Đức Phật, lấy Đức Phật làm cái tấm gương, làm cái vị thầy gương mẫu để dẫn dắt mình ra khỏi cái biển khổ sanh tử luân hồi này. Thường trong cái đầu óc của người bình dân cứ nghĩ trời là cái gì ghê gớm lắm. Nhưng mà trong cái đạo của Phật, thưa quý vị, trời cũng chỉ là một cái cõi trong sáu cõi luân hồi mà thôi. Ở đó, chúng sanh có thể có phước báu hơn con người, có thể có quyền lực hơn con người, có thể sống dài lâu hơn con người, nhưng mà cũng chỉ là một chúng sanh. Và rồi khi phước báu hết, thì chúng sanh đó cũng phải đọa lạc để làm thân này thân khác. Còn Đức Phật là cái bậc mà vượt thoát ra hết tất cả cái luân hồi sanh tử như vậy, để trở thành một bậc đạo sư dẫn đường đưa lối cho tất cả. Hãy suy gẫm cái chữ đạo sư đi quý vị. Một bậc thầy. Phật không bao giờ tự xưng mình là một cái bậc nắm hết tất cả cái quyền uy gì ở trong đời này hết không. Ngài chỉ là một vị thầy thôi. Một vị thầy để chỉ đường cho trời, chỉ đường cho người, chỉ đường cho tất cả chúng sanh ra khỏi cái biển khổ sanh tử luân hồi. Thiên nhân sư. Đức Phật là Phật, có nghĩa là một bậc tỉnh thức, một bậc giác ngộ. Một bậc tỉnh thức giữa một cái thế gian mê ngủ ở trong dục vọng, trong tham sân. Đức Phật là một bậc tỉnh thức giữa một thế gian như thế. Giữa những kẻ tham dục, Phật là một bậc không tham dục. Giữa những kẻ si mê tâm tội, Phật là một bậc tỉnh thức trí tuệ. Cho nên gọi đó là Phật. Và Phật đó là Thế Tôn, có nghĩa là một đấng tôn quý nhất ở trên đời này. Không có cái gì tôn quý bằng đó quý vị. Tôn quý bởi vì thế nào? Cứ nghĩ thế này thưa quý vị. Nếu không có Đức Phật ra đời thì mình như thế nào quý vị? Mình vẫn ra đời, mình vẫn lớn lên, mình vẫn ăn học, mình vẫn làm nhà làm cửa, mình vẫn sống vợ sống chồng đủ thứ cả. Nhưng mà lấy ai để có thể mở ra con đường giải thoát khổ đau cho mình quý vị? Nếu không có Đức Phật ra đời, đúng, tất cả chúng ta cũng đều sinh ra đời như thế này. Nhưng ngày nay làm sao mình có thể ngồi trong cái đạo tràng như thế này? Biết đâu mình có thể trở thành một tín đồ của một tín đồ cuồng tín của một cái tà thuyết nào đó. Như ngày xưa Aquilomla đã từng trở thành đồ đề của một ông thầy tà sư mà biến thành một kẻ sát nhân không gớm tay quý vị. Trường hợp Aquilomla ngày xưa bây giờ đâu thiếu. Cũng có biết bao nhiêu người cuồng tín ở trong cái tôn giáo và nhân danh tôn giáo của mình đi giết hại kẻ khác. Cho nên tôi chỉ nghĩ tới một điều thôi. Chỉ cần nghĩ tới một điều, đó là nếu không có Đức Phật ra đời, mình có thể trở thành một kẻ mê tín cuồng tín. Và như thế muôn đời vạn kiếp làm sao mình có thể thoát ra khỏi cái vòng khổ đau luân hồi bất tận này quý vị. Cho nên vì vậy mà Đức Phật là đấng tôn quý nhất ở trên đời. Và vì vậy mà cái ân đức của Phật đối với tất cả chúng ta, đối với tất cả chúng sanh trong đời là vô lượng vô biên. Nếu không có Đức Phật ra đời, lấy ai để chỉ cho mình được rằng ngay nơi thì có người đầy tội lỗi, đầy đau khổ, đầy sanh diệt như thế này, lại có tất cả những gì quý nhất, lại có cả một cái kho tàng châu bảo, có cả cái tuệ giác vô lượng. Nếu không có Đức Phật ra đời, lấy ai có thể chỉ cho mình cái đó quý vị? Lấy ai có thể chỉ cho mình rằng tất cả chúng sanh mình đấy đều có Phật tánh hết cả? Nếu không có Đức Phật ra đời, lấy ai giải thoát mình ra khỏi cái thân phần nô lệ cho thần linh hoặc nô lệ cho dục vọng ở trên đời này? Rất có thể tới một ngày nào đó mà thế giới này không còn nhân duyên về đạo Phật, rất có thể không còn một ai tin Phật nữa. Nhưng mà dù cho cả thế giới này không một ai tin Phật, thì tất cả những gì mà Đức Phật đã giảng dạy vẫn còn nguyên vẹn giá trị của nó. Đức Phật vẫn mãi mãi là một đấng tôn quý ở trên đời, bởi vì từ ở nơi đó mà cánh cửa chân lý mở ra cho thế gian này. Cho nên Phật là Thế Tôn. Kinh để bảo rằng hãy quán niệm Đức Phật như thế. Quán niệm Đức Phật với tất cả những cái đức tánh cao quý như thế thì bao nhiêu cái ác dục ở đấy con người của mình, những dục vọng xấu ác ở đấy con người của mình, nó sẽ tan biến hết tất cả. Bao nhiêu nhơ nhợp, bao nhiêu cẩu uế, bao nhiêu bất tịnh ở trong tâm hồn, nếu như mình thường xuyên niệm Phật như thế, thường xuyên quán tưởng về Đức Phật như thế, thì bao nhiêu cái tham dục sân hận si mê kiêu căng, bao nhiêu cái tâm bất thiện xấu ác, từ từ nó sẽ tan biến hết và đạt tới cái chỗ lặng trong thanh tịnh. Tại sao vậy quý vị? Bởi vì khi nếu như mình thường xuyên tưởng nhớ tới Phật thì cái hạ thì cái Phật tánh ở đấy con người của mình nó càng được nuôi lớn. Một người mà niệm Phật, mà niệm Phật với tất cả tâm hồn trọn vẹn, thì còn cái tâm nào để mà nghĩ tới ghét người này, giận kẻ kia, buồn khổ chuyện nọ chuyện khác quý vị? Chỉ là bởi vì mình niệm Phật cái kiểu khơi khơi, miệng thì niệm mà tâm thì nghĩ đủ điều hết cả. Cho nên cái công phu niệm Phật của mình đó dài ngày thì có, nhưng mà chưa đủ để có thể chuyển hóa tất cả những cái tâm niệm xấu ác đến con người của mình. Mình niệm Phật, nhớ Phật, quán tưởng Phật đó, nhưng mà gặp ma một cái là quên hết cả, nhắm mắt đi theo ma. Và vì vậy cho nên có biết bao nhiêu người là Phật tử cũng quy y Tam Bảo, cũng thọ trì năm giới, nhưng rồi gặp tà sư này là đi theo tà sư này, gặp bà sư kia là đi theo bà sư kia, bỏ mất đi cái chánh giới tình giới, bỏ mất đi cái chánh tín của mình. Cho nên cái chữ gọi là tăng thường tâm, mà tâm thứ nhất là tâm quán tượng Phật được nói đến ở đây, được gọi là thành tựu cái niềm tin bất đồng về Đức Phật. Và cũng vì vậy mà niềm tin đó là tin bất đồng, tin bất hoại. Tứ tăng thường tâm này, vì vậy mà cũng gọi là tứ bất hoại tín, cũng gọi là tứ chứng tình. Phải có cái niềm tin thanh tịnh, niềm tin trong sạch, niềm tin không mảy may bị dao động. Còn mình tin Phật là tin sơ sơ thôi. À, Phật nói thì được đó, nghe đó, hay đó. Nhưng mà đi ra đời gặp tiền, gặp bạc, gặp kẻ thù, gặp người yêu, thế là quên hết tất cả, đâu còn nhớ nữa đâu quý vị. Cho nên mình cũng tin Phật, nhưng mà cái niềm tin đó là lắc lay, niềm tin đó là dao động. Và bởi vì nó lắc lay dao động cho nên mình không thành tựu được cái niềm an lạc như hạnh phúc như là ở trong kinh này nói về. Vì nó dao động cho nên cái tâm mình nó không lặng trong, niềm hỷ lạc nó không phát sanh ra được ở nơi một cái niềm tin Phật không chắc chắn, một niềm tin Phật bị dao động. Tin Phật thì phải là một niềm tin chắc thật, một niềm tin không mảy may dao động. Dù bây giờ có ai nói ngạ nói nghiêng, dù có ai đem tất cả châu bảo trên thế gian này trao tặng cho mình, tôi cũng không bao giờ bỏ đi niềm tin Phật hết tất cả. Thành tựu được niềm tin bất đồng, bất hoại ở nơi Đức Phật như thế thì bao nhiêu cái xấu ác ở trong tâm hồn mình có thể chuyển hóa được hết tất cả. Lúc bây giờ tâm này chính là Phật đó quý vị. Mong rằng chúng ta tin Phật với một niềm tin bất hoại, với một niềm tin bất đồng. Đừng tin Phật để rồi cũng tin ma tin quỷ, và cuối cùng bị ma quỷ dụ hoặc mà bỏ mất đi cái niềm tin như là một viên ngọc quý mình vốn có như thế này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.